kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện dạy Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư đại đức, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tu hành phát tâm niệm Phật vì để giải quyết vấn đề sanh tử, để mà ra khỏi vòng luân hồi lục đạo. Chúng ta không biết đã ở trong luân hồi, trong sáu nẻo đã bao lâu rồi. Cho nên đường đi ở trước thì không có đích. Cái điểm khởi thủy từ lúc nào cũng không biết. Chỉ tạm nhận cuộc đời này từ khi sanh ra đến bây giờ và những năm kế tiếp là một đoạn sanh tử, phần đoạn sanh tử đó. Cho nên ở nơi đây chúng ta có một việc lớn cần phải giải quyết, một việc lớn cần phải thấu đáo. Đó là tìm được con người chân thật của mình. Đó là thoát khỏi cái vòng sanh tử khổ hại đó. Chúng ta được thiện căn phúc báo, cho nên trong đời này làm được người. Ở là người mà lại gặp được Phật Pháp, là người mà lại ở xứ Trung Quốc, một quốc gia trung tâm, một quốc gia có văn hóa. Đây khó chứ không phải dễ quý vị. Trong Phật Pháp chúng ta lại gặp Đại Thừa Phật Pháp, cứu cánh viên mãn. Trong Đại Thừa Phật Pháp chúng ta lại gặp được pháp môn đơn giản dễ dàng giải quyết vấn đề cho một đời thật sự là quỷ là. Cho nên á, ở nơi đây ngài Ấn Quang Đại Sư trong lời khai thị ngài nói, nếu đã tu trì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Cái việc của chúng ta giải quyết chưa được, giải quyết chưa xong là việc gì cái việc? Không phải việc tầm thường, mà việc đó ra khỏi sanh tử, ra khỏi vòng luân hồi này. Đây là việc chánh của chúng ta. Việc này chúng ta chưa giải quyết, còn thời gian, năng lực gì mà giải quyết việc nhà người nè. Cho nên phải biết rằng công phu của ta hãy còn nông cạn, hãy còn yếu kém là chưa tới đâu quý vị à. Chúng ta chỉ nương vào cái công đức của Phật, nương vào pháp môn này do chư Phật gia trì, A Di Đà Phật phóng quang hộ niệm, Cho nên chúng ta mới thấy được cảnh giới, mới tiếp xúc được với cái tâm thanh tịnh, mới thấy được vạn hữu. Thấy chút à, chứ chưa được bao nhiêu cái gì. Chúng ta thử nhìn lại, coi coi những người tu hành ở trong Phật Pháp cũng như các đạo khác, họ tu như thế nào quý vị ạ? Họ tu ở trong đó khổ cực, quý vị ạ, đừng nói gì các nhà dòng, các bà sơ đó quý vị. Họ tu không phải thường đâu quý vị ạ. Các linh mục, các vị linh mục trong đó, họ cũng tu dữ dội lắm quý vị. Mà muốn lên linh mục trong đó phải học thần học trong đó, tương đương với bằng tiến sĩ trong đó. Tôi như vậy là mà cũng chưa tới đâu quý vị. Thế mức cơ của họ đi tới là cõi trời đao lợi, trong dục giới, trên trời, trong sáu đường luân hồi, trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Trời ở trong đó quý vị, nó tổng cộng 28 tầng trời là. Mà họ tu ở như đó khó nhọc khổ sở như vậy, lên tầng trời thứ nhì, tầng trời đao lợi, hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là Đế Thích. Đây quý vị, họ đi vào cái cảnh giới đó. Còn ở đây chúng ta tu chưa bằng ai, niệm Phật như vậy vượt không những 28 tầng trời, qua khỏi A-la-hán Bích Chi Phật, qua khỏi quyền thừa Bồ-Tát, qua vượt qua đó Pháp Thân Đại Sĩ, để vào thất địa Bồ-Tát, chứng vô sanh Pháp Nhẫn, làm bạn với chư Đại Bồ-Tát. Quá là. Cho nên ở trong đó, thật sự nhìn lại, chúng ta chưa bằng ai đâu quý vị. Không bao giờ kiêu căng, không bao giờ kiêu ngạo, không bao giờ khoa trương. Chúng ta đã được cái này, đã được cái kia, đất tất cả đó đó đều là cảnh giới để mà chiêu cảm đến ma tới. Chỉ cần chuyên nhất đó, an nhàn tự tại nhẹ nhàng niệm lấy câu A Di Đà Phật quý vị, rồi Phật trong đó nương vào nguyện lực của Ngài để mà tiếp dẫn chúng ta ra khỏi luân hồi lục đạo. Là cho nên cái việc này quý vị, chúng ta không thể nào nói cho rõ được, không thể nào nói cho minh bạch được. Tại vì sao? Tại vì không phải cảnh giới của chúng ta. Là những gì chúng ta thấy biết trong đó quá nhỏ đi thôi, quá bé đi quý vị. Những gì chúng ta hiểu quá nông cạn đi. Thế giới vũ trụ bao la như vậy, bây giờ khoa học mở ra, chúng ta mới thấy thật sự là vũ trụ quá là rộng lớn. Tầm mắt tầm nhìn của chúng ta giống như ếch nằm ở dưới đáy giếng, thấy được cái khung trời ở ngoài tầng mà chưa ra khỏi đáy giếng. Đây cái nhìn của chúng ta là quý vị, thấy được bầu trời xanh là may lắm. Còn nhiều người chưa hề thấy bầu trời xanh, chưa hề biết vũ trụ nó như thế nào, nó to lớn như thế nào, chưa thấy chưa biết được quý vị. Cho nên ở đây chúng ta hãy kiên trì, hãy nhẫn nhịn, hãy ở trong đó hoan hỷ niệm lấy câu A Di Đà Phật, cảm ứng trong đó Phật cho chúng ta thấy một chút cảnh giới, và từ đó tâm chúng ta hướng về đó cầu nguyện vãng sanh. Chỉ nên chăm sóc việc nhà của chúng ta, chỉ nên chăm sóc cái phận sự của chúng ta, đừng có để ý đến việc gì khác nữa quý vị. Còn chúng ta việc mình chưa xong mà việc người á thì á nhanh nhẩu lắm, thấy như là hay lắm, cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Mà hãy hỏi lại, có giải quyết được vấn đề gì chưa, có làm được chưa, được cái gì chưa? Chưa được à. Cho nên ở đây á, hãy nhìn kỹ lại công phu của chúng ta, hãy nhìn kỹ lại việc làm của mình, hãy quan sát lại coi á, cái tâm này của chúng ta đã giải quyết xong chưa. Hay cái việc phận sự của chúng ta là làm sao để giải quyết bổn lai diện mục là gì, con người thật của chúng ta là gì, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Đây quý vị, vấn đề chúng ta cần phải giải quyết là được hay không quý vị. Phật nói được là chỉ cần chúng ta y như vậy, y giáo phụng hành, y theo lời chỉ dạy mà ở trong đó hạ thủ công phu, nhất định thấy được. Không khó quý vị à, chỉ cần chúng ta chuyên nhất lại, hãy định tâm lại, hãy quán chiếu lại việc làm, hãy coi lại cái đời sống của chúng ta, hãy nhìn lại coi từ cuộc đời này mấy chục năm nhìn lại giống như giấc mơ, nằm đó thoảng nghĩ đến thời thơ ấu giống như ngày hôm qua quý vị. Rồi thời gian nó trôi qua không biết sẽ đi về đâu. Cho nên nó vì vấn đề sanh tử mà chúng ta nhận pháp môn. Thật sự khó, khó để mà người nào cảnh giác, tỉnh táo nhìn lại cuộc đời của mình. Còn nhiều người vẫn bận, bận với công ăn việc làm, với hoàn cảnh xã hội và không có thời giờ để quán chiếu lại. Và đến hồi á, nghĩ lại thì nó đã gần tới nơi rồi. Quý vị nhìn lại coi, lúc xưa mình nhỏ, nhỏ bé thơ ấu đó, nhìn lại giống như hôm qua, mới nhỏ bé như vậy hôm nay đã đầu bạc rồi à. Không giải quyết, đợi bao giờ mới giải quyết cái gì? Cho nên ở đây chúng ta vì phát tâm ra khỏi sanh tử, vì phát tâm giải quyết vấn đề nó nan giải này, cái cuộc đời của chúng ta một phát tâm niệm Phật. Vì chúng ta thấy niệm Phật nó có được cái sự nhiệm màu, thấy được niệm Phật có được kết quả. Tuy rằng chúng ta chưa tận mắt đi về Tây Phương, nhưng mà những kết quả của người khác đã vãng sanh và những kinh nghiệm chúng ta có được nếu mà tận tâm tu hành, chúng ta thấy đúng là con người chúng ta đổi khác cái vị. Chúng ta có cái nhìn sâu hơn, chúng ta có cái nhãn quan rộng hơn, chúng ta có cái ý nghĩa nó sáng suốt hơn, nó không có mơ hồ tâm tối, nó không có hời hợt như lúc xưa nữa. Chuyển đổi rồi cái gì à? Mấy năm nay cái nhìn của chúng ta đổi khác rồi, nhờ Phật pháp cho nên chúng ta nó đổi khác cái tư tưởng của chúng ta, cái nhìn của chúng ta so với những người mà chưa gặp được Phật pháp, chưa gặp được pháp môn này, chúng ta so sánh lại trong vòng mấy năm thật sự mình đã đổi khác là. Đây là cái kết quả đó quý vị, đó là cái hoa báo đó. Tuy rằng chúng ta chưa nhận được, chưa thực sự nếm được, nhưng mà những cái kết quả đó để chứng minh cho chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta sao quý vị? Mình tự tại để đối diện với sanh tử rồi. Lúc nhỏ đó quý vị, ông ngoại tôi mất, lúc đó chắc khoảng mười mấy tuổi, khoảng mười tuổi. Rồi tôi nhìn trong đó tôi thấy, cha cho vô cái áo quan mà nằm trong đó thì ngộp chết luôn là. Nằm trong đó rồi như thế nào? Nó nhìn đó, trong đó ông ngoại mất đó, lúc nhỏ đó, tôi nhìn trong đó là thấy rồi làm sao đây? Ai cũng phải á, đi vào cái áo quan sao? Thật sự tuy không nói ra nhưng mà trong tâm cũng sợ sợ, trong tâm cũng thấy wow, cuối cùng phải đi vào con đường này không biết nó như thế nào. Rồi bao nhiêu năm nó trôi qua cũng không có câu giải đáp. Bao nhiêu năm qua thấy hoàn cảnh môi trường trong đó mình cũng không có được câu trả lời. Đến khi gặp Phật pháp thì chúng ta mới an cái tâm một chút, mới thấy được một chút và hiểu được một chút và tự tại được một chút. Bây giờ không còn sợ nữa quý vị, mình biết rằng mình sẽ đi đâu là, mình biết rằng mình sẽ về chỗ nào là. Cho nên ở đây quý vị, thật sự chúng ta may mắn hơn ai hết. Có nhiều người tu hành, tu trong Phật pháp đó, mà cũng không biết mình đi đâu nữa quý vị là. Họ không biết cảnh giới trong tương lai của họ sẽ đi về nẻo nào đâu quý vị. Quý vị chưa hỏi không phải? Vì anh tu như vậy á, anh đi về đâu? Nếu mà chưa đắc thì về đâu? Họ không biết trả lời là. Chúng ta biết đường về quý vị. Mới trong đó tin tưởng Phật nói 10 niệm có thể vãng sanh. Nên chúng ta thấy ồ, vãng sanh đi về với Phật ngon lành. Họ không biết đường về, chúng ta về với Phật quá tối thắng không quý vị? Họ không biết sẽ gặp ai, chúng ta biết rằng mình sẽ gặp Phật. Đây gì à, tối thắng là. Và chúng ta thấy trong đó những người niệm Phật ra đi hoan hỷ vui vẻ, những người niệm Phật ra đi tỉnh táo, những người niệm Phật ở trong đó một sự ra đi thù thắng, sẽ làm cho chúng ta sao quý vị, tâm an là nhẹ xuống một chút quý vị. Chứ những người già mà tóc bạc á, tóc muối tiêu rồi á, kỵ nói sự thật, nói mé nói tránh, nói xa không dám nhắc đến sự thật, mà không nhắc nó cũng tới, nó tới bất chợt trong đó, bất thần trong đó là sợ nó cũng tới là. Cho nên bây giờ chúng ta tự tại rồi quý vị, chúng ta biết con đường của mình đi rồi. Khi mà biết rồi, hiểu rồi, tâm an rồi, lý đắc rồi, thì tự nhiên con người chúng ta hoan hỷ vui vẻ và chúng ta tiến gặp con đường rồi. Đây cái người ơi, giác ngộ quý vị, đây là con người giải ngộ, đã thấy được ánh sáng rồi, họ không còn sợ hãi nữa. Còn sao cái gì? Các cụ hồi xưa đi chùa, các cụ nói chỉ mong làm sao đi cho nó đừng có khổ sở, đừng có trong đó, nằm ở trong đó mà chết đau đớn khổ sở như vậy, miễn mà mong làm sao đi cho nó như một trong giấc ngủ. Ai cũng nói vậy, chỉ cầu làm sao để đi cho nó êm xuôi. Đây quý vị, họ lo lắng lo sợ trong đó mà không thấy được đường đi. Bây giờ chúng ta cái việc có được đường đi rồi, hãy ráng giữ lấy, hãy giải quyết cái việc cái nhà của mình, việc này, cái việc sanh tử này, giải quyết cái việc sanh tử xong rồi đó thì giải quyết việc nhà người. Còn việc mình chưa xong, khoan đã, hãy giải quyết cho nó xong cái việc chuyện này. Thử sự phúc báo không cứu được. Lục Tổ Huệ Năng nói ở trong thử sự là cái việc này, việc sanh tử này, phúc báo không có cứu nổi được, mà chỉ có công đức mới cứu nổi thôi. Công là gì? Có công niệm Phật, có đức vạn sanh là công đức của chúng ta. Là Chúng ta không cần, không có mong công đức nào khác, không có mong cảnh giới nào khác, mà chúng ta mong rằng có công niệm Phật chúng ta sẽ đạt được cái đức vãng sanh tự tại. Ở trong đó, đến ngày lâm chung, Phật cùng chư thánh chúng hiện ra trước người đó. Người đó tâm bất điên đảo, tức thời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta tin tưởng lời kinh điển nói. Chỉ có kinh đó, tịnh độ, chỉ có pháp môn tịnh độ mới nói rõ ràng cho chúng ta đi con đường nào, đi về đâu. Còn những pháp môn khác trong Phật pháp phải chứng, phải phá được 88 phẩm kiến hoặc, phải phá được 81 phẩm tư hoặc thì mới thành A-la-hán. Phá được ngã chấp nhưng vẫn còn pháp chấp, phải phá được trần sa hoặc phân biệt, phải phá được cái chấp trước thì mới lên hàng quyền thừa Bồ Tát. Rồi ở trong đó phải phá những cái phẩm vô minh thì mới thấy được pháp tánh. 41 phẩm vô minh thì từ đó mới chứng lên đẳng giác, thấy được trọn vẹn thân tâm của mình. Còn ở đây chúng ta chỉ cần niệm Phật, quý vị, nguyện lực của Phật sẽ đưa chúng ta vào cảnh giới của bất thối chuyển Bồ Tát. Này quý vị thấy, cái phận sự của mình, cái việc của mình phải giải quyết, cái việc nhà của mình nó quá lớn đi. Khoan hãy lo việc người. Chúng ta lo việc của mình xong rồi thì tự nhiên việc của người cũng xong. Cái phận sự của chúng ta là niệm Phật cho thấu đáo, niệm Phật cho rõ ràng, niệm Phật cho minh bạch, niệm Phật cho thành công thì tự nhiên việc của người cũng lo xong cái việc. Tự độ tức là độ tha rồi, độ tha cũng là tự độ rồi. Cho nên nó là một chứ không phải là hai. Chúng ta tự độ thì sao cái việc chuyển cảnh giới? Ở đây nói chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Chuyển không cái gì? Trong mắt của chúng ta niệm Phật, chúng ta thấy quá, wow, mọi người là hóa thân của Bồ Tát, hóa thân của Đức Phật A Di Đà, tức là độ họ rồi. Tâm chúng ta thật sự thấy là, thật sự thấy, thấy gì quý vị? Thấy được các căn bản của họ, thấy được nguồn gốc của họ vốn dĩ là Phật, thấy được các vạn vật ở trong đây đều là pháp tánh, đều là Phật tánh. Cho nên khi chúng ta thành Phật rồi thì chúng sanh cũng thành Phật là. Nói vậy cho nên là sao quý vị? Hãy nhìn mọi người bằng cặp mắt thiện, hãy nhìn tất cả vạn vật bằng cặp mắt thân thương, thì chúng ta là người thiện, chúng ta là người thân thương. Còn chúng ta nhìn chúng sanh bằng cặp mắt đố kỵ, bằng cặp mắt nghi ngờ, bằng cặp mắt chăm soi mói, thì chúng ta là người soi mói, chúng ta là người bất thiện. Vì là sao cái gì? Cảnh giới không có tốt xấu, tốt xấu tại tâm ta. Nên sống đó, hãy biết sống cái gì. Hòa thượng Tịnh Không nói sống mà luôn luôn đề phòng, luôn luôn lo sợ, luôn luôn ngăn ngừa, luôn luôn nghi ngờ người ta, cuộc sống nó khổ là. Mà hãy sống tự tại, an nhiên tự tại quý vị. Thì trong đó cuộc sống chúng ta hỏi lo cái gì đó? Tự tại à. Còn nó lo người này lấy cái này của ta, người kia chỉ cái này của ta, người này chọc cái này của ta, người kia nói chúng ta xấu, luôn luôn đề phòng, luôn luôn canh chừng cái gì à. Đó là cuộc sống gì cái gì? Chúng ta thấy cuộc sống của súc sanh tâm tối là. Chúng ta thấy những cái con vật không? Con nai, con hu, con thỏ đi ra nhúc nhát, luôn luôn đề phòng sẽ bị mất mạng, luôn luôn á đề phòng những con vật khác đang rình chờ mình, rắn độc hầm sói trong đó. Tại sao quý vị? Tại vì lúc trước nó sống trong si mê, luôn luôn rình chờ, rình rập, cho nên cảm ứng đến cảnh giới nó bị rình rập lại, nó bị soi mói lại, nó bị người ta bắt giết lại. Cho nên nó đi vào cảnh giới nó khủng bố đó quý vị. Nên nó tâm tưởng sự thành mà. Mình nghĩ cái gì, mình làm như thế nào, tâm của mình như thế nào thì cảnh giới nó ra như thế đó. Cho nên nó mình nó sống tự tại giống như Di Lặc Bồ Tát. Cái gì ngài cũng cười hết. Ai muốn lấy cái gì lấy, ai muốn cho gì cho. Tất cả muốn buông luôn cái bị. Chỉ có cái bị đó, cái túi đó, ai muốn gì lắm nè. Không bao giờ lo. Cho nên cặp mắt của chúng ta nhìn mọi người phải thiện, chúng ta là người thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Người ta bất thiện nhưng mà chúng ta nhìn họ là thiện. Đến hồi á, một cái thời gian sau thì sao quý vị? Nếu mình á, mình chọt của nó nhiều quá mà nó có luôn luôn coi mình là người thiện, chúng ta cho họ cái cơ hội quay đầu. Chúng ta mất một số đồ thôi mà chúng ta cảm hóa một người bạn. Một người bạn ở trong đó muôn đời không phản ta. Chỉ một mất chỉ một chút đồ thôi mà chúng ta mua được người bạn. Còn chúng ta mất một cái đồ thì luôn luôn xỉa sói, luôn luôn ở trong đi đâu nói phải coi chừng nó. Nó luôn luôn chọt đồ, hãy để ý nó. Nó đi đâu là nó chỉ ở đó, hãy coi chừng nó. Thì chúng ta là sao thì đã kết oan gia với nó. Chúng ta mất một có giữ được một chút đồ nhưng mà không có được người bạn trung thành, mất một người bạn trung thành. Cái người đó đối với người khác xấu như thế nào, đối với người ta trong đó dữ dằn như thế nào, nhưng mà đối với chúng ta thật sự trung thành. Nó biết rằng ta không phản nó, nó biết rằng ta coi nó là người thiện, là người tốt, cho nên tự nhiên nó đối với chúng ta tốt rồi. Chúng ta mua được một người bạn, quý vị. Cho nên hãy đổi đi, hãy nhìn mọi người là Bồ Tát đi, không phải là người thiện nữa mà là Bồ Tát, thì chúng ta là Bồ Tát. Hãy nhìn mọi người là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đi, không phải là cưỡng cầu, không phải là ép bức áp đặt chúng ta phải nhìn người đó, mà tự nhiên chúng ta công phu, tự nhiên chúng ta nhìn đó, nó bổn chất của nó, bổn lai của nó vẫn là Phật, ta là Phật đã thành, nó cũng là Phật đã thành. Cho nên trong mắt của Phật, chúng sanh là Phật đã thành. Khi chúng ta lo cho hoàn toàn cái việc của chúng ta thì tự nhiên trong đó chúng ta lo cho chúng sanh thấu cảm. Còn chúng ta chưa lo việc của mình mà ta lanh đi lo việc của người, người nó chuyển chúng ta thành phàm phu luôn. chúng ta lo cho nó được một hồi, một thời gian sau ta tìm oán tằng hội khổ. Biết vậy ta không có kéo mày qua đây, biết vậy cho mà ở trên đó cho mày biết được đáng đời. Bây giờ qua đây trong đó nó thành thành nó oan gia đó, chúng ta lo đó quý vị. Ở xa thì nhớ thì nhung, ở xa thì ở trong đó thương thì yêu, đến hồi nó qua được ba tháng rồi á thì chúng ta tiếc. Biết vậy ra đâu bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra kéo nó qua đây nè. Cho nên cái cách nhìn của chúng ta nó như vậy quý vị. Chúng ta chưa lo cho xong việc của mình mà lo cho việc của người trong đó chết là chúng ta vẫn trong cái đường kiến thức, chúng ta vẫn ở trong tri thức, ở trong tình cảm mà giải quyết vấn đề, cho nên nó không thành công. Phải trong trí tuệ, phải trong từ bi mà giải quyết vấn đề thì nó mới thành công. Này quý vị thấy rõ ràng, Phật dạy cho chúng ta phóng quang minh. Nó phóng quang minh gì vậy? Trong đó đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bát nhã quang minh vân, đại tam muội quang minh vân, đại kiết tường quang minh vân. Thứ tự như vậy đó quý vị. Từ bi phải có trí tuệ, trí tuệ cần phải từ bát nhã căn bản trí mà ra. Căn bản trí trí tuệ mới có thì phải có tam muội, phải có chánh định chánh thọ. Mà chánh định chánh thọ thì phải có các tường hoan hỷ niệm Phật thì nó mới thành tam muội. Mà muốn có các tường thì phải có phúc báo. Mà muốn phúc báo này không phải là phúc báo thường, mà phúc báo này bao hàm công đức. Cho nên cái việc nhìn ở công kinh Địa Tạng, thứ tự của quang minh đó nói chúng ta rõ ràng là đây phải giải quyết cái vấn đề đó. Mình phải có đầy đủ năng lực, đầy đủ trí tuệ như vậy rồi giải quyết vấn đề của mình. Nên có trí tuệ rồi á, quý vị nhìn mọi người khác, nhìn tất cả đối tượng đều là Bồ Tát. Cái bài này quý vị, công phu bất khả tư nghi, là lời khai thị của Đại sư Ấn Quang đưa chúng ta từ cảnh giới thấp lên đến cảnh giới cao, là cái nhìn của chúng ta đổi khác, là hoàn cảnh đổi khác, chánh báo đổi, y báo đổi rồi. Ở đây người này công phu á, thành công rồi cái gì? Chỉ á, hãy coi mọi người như Bồ Tát, họ đang tiến vào con đường Bồ Tát rồi. Cho nên cái cảnh giới của họ không sớm thì muộn cũng đạt đến cái cảnh giới á, Bồ Tát rồi cái gì? Cho nên ở trong đó họ nhìn mọi người như Bồ Tát. Mới đầu á, thì cố gắng, về sau chuyển biến thành tự nhiên. Ai á mở ngăn chướng ngại họ thì nó òa, đây là Bồ Tát trong đó. Bồ Tát đó nhưng trong đó thử thách mình để cho mình vượt qua được hay không. Mình có cái ý nghĩ này á, tự nhiên á nó giải tỏa hết tất cả. Nó giải quả hết tất cả những chướng ngại. Và từ đó cái mỗi lần như vậy mà công phu lại tăng lên một bậc. Chúng ta thấy Thường Bất Khinh Bồ Tát, chúng ta thấy Ngài Đề Bà Đạt Đa là người chướng ngại Phật, nhưng mà đâu biết rằng Đề Bà Đạt Đa là người thành tựu cho Phật Thích Ca. Và Phật có Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sớm thành Phật, mau chóng thành Phật, là thành Phật trong vị thứ tư trong đời hiền kiếp này vì Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa làm chướng ngại công giáo đoàn của Đức Phật, Ngài phá trong đó. Trong tu hành của Phật, Ngài phá trong đó. Ở trong đó Phật đi khất bát, Ngài lăn đá đè cho ông chết. Ở đây quý vị dùng đủ mọi cách để chướng ngại Phật, mà ở trong đó Phật đều dùng từ bi trí tuệ giải quyết. Và cuối cùng ở trong kinh Pháp Hoa, Ngài phóng quang xuống địa ngục an ủi Đề Bà Đạt Đa và thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa tương lai sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta có chuyển đổi đi quý vị. Ai mà chướng ngại mình á, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng thử con nữa. Thử vừa vừa thôi, nãy con á, con ráng con chừa rồi. Để con vãng sanh. Cho nên á, anh nói chướng ngại nhiều quá, chúng ta lên trước bàn Phật á, lễ Đức Phật A Di Đà và niệm Phật A Di Đà và nói nhỏ ngài. Từ từ thôi. Xin cho con á, từ từ á, con đây là đới nghiệp vãng sanh chứ con không phải ở đây thành Phật ở đây đâu. Cho nên xin ngài á, đừng có thử thách quá nhiều. Mà chúng ta miễn làm sao chúng ta niệm Phật được là cái việc có phúc báo, có được gia trị. Vấn đề là gặp chướng ngại lại bỏ không niệm Phật được, cái vấn đề chỗ đó. Mà nếu mà quý vị gặp chướng ngại mà có thể niệm Phật được, bất luận chướng ngại như thế nào, thân thể đau ốm, bệnh hoạn, tinh thần suy sút, ở trong đó đau thống khổ như vậy, ở trong đó gặp bà con, gặp trong gia đình chống đối, ở trong đó gia đình hiềm khích, chúng ta có chịu niệm Phật không thì ra được. Quý vị, có nhiều người đến gặp cái tình trạng á, nghĩa là chướng ngại không niệm Phật, khuyên thế nào họ không niệm nổi, nghiệp chướng quá nặng, câu niệm Phật không đề khởi lên nổi. Cho nên vấn đề chúng ta giải quyết như thế này: thầy, con có chuyện muốn thưa thầy, con có vấn đề nan giải. Hiểu ráng làm sao mình niệm Phật quý vị, dùng mọi cách khai thị để cho họ có thể tăng trưởng năng lực, tăng trưởng sức khỏe, tăng trưởng tinh thần và có thể niệm lấy coi Di Đà Phật, bảo đảm quý vị cái năng lực bất khả tư nghì công đức đó sẽ chữa lành tất cả. Những người nào bị ma nhập chỉ còn một phương pháp cuối cùng là niệm Phật. Vấn đề là sao? Họ niệm không được. Chỗ đâu? Những người bị bệnh, ở trong đó bị hành, bị oan gia trái chủ, niệm nó phá trong đó, niệm không được. Mà làm sao chúng ta vượt qua nó? Là lễ Phật sám hối cầu gia trì, và là làm sao lấy được câu A-di-đà Phật đó, tương tục trở lại. Đây là kinh nghiệm quý vị. Tôi á, bị rồi, tôi làm gì quý vị không? Chạy vô niệm Phật đường, trốn trong đó, niệm Phật cùng với đại chúng. Hàng trăm đại chúng á, niệm Phật. Tôi đây lãnh chúng đánh Duy Na đó, giữ khánh dẫn người ta đi kinh hành niệm Phật. Ở sau lưng của tôi có hàng trăm người niệm Phật, cho nên oan gia trái chủ ở ngoài chánh điện đợi. Tôi ở trong đây, tôi cứ ở trong đây không đi ra. Đi ra nó đánh làm cái gì à? Tôi về Singapore đó, Tân Gia Ba đó, đi ra một cái là nó thọt vô xương sườn, đau dễ sợ luôn. Đi không muốn nổi là mồ hôi đổ ra, thấm ra. Ngồi ở trong đó tôi lết, trong đó tôi lết vô giường. Tôi ngồi tôi định lại mà định ngồi định không nổi, phải ngã nghiêng trong đó. Rồi tôi nói với ông huynh đệ đó, hiểu không? Tôi kiếm ông tổng quản đưa tôi đi bác sĩ, chịu không nổi rồi. Ở trong đó nó đang họp, nó biểu bận chưa được, để 1-2 tiếng nữa rồi dẫn đi bác sĩ. 1-2 tiếng nó dẫn đi bác sĩ, đi ra bác sĩ không có gì hết, đi trở về lại không có đau đớn gì hết trơn. Rồi tôi biết rồi, cái này không phải bệnh rồi, là Cho nên ở trong đó mau mau trở về đạo tràng. Ở tại Tân Gia Ba có hai cái nơi. Một cái nơi là của hòa thượng ở và giảng pháp ở đó. Một cái nơi là niệm Phật đường lớn cư sĩ Lâm, để người ta niệm Phật trong đó. Tôi về cư sĩ Lâm, không ở đạo tràng bên kia nữa. Ở đạo tràng kia không có người niệm Phật, chỉ nghe thuyết pháp thôi. Cho nên trong đó chỉ có năng lực khi nào hòa thượng thuyết pháp. Còn khi mà không thuyết pháp, hộ thần đi rồi thì nó vô, nó tự do, nó muốn làm gì làm. Thôi tôi kéo đi về cư sĩ Lâm đi, quý vị thấy mở mấy sư cô ở đâu đó, cứ một tháng á thì dẫn các thầy rồi đó đi ra ngoài. Vì ở Singapore nó nóng mà, cho nên ở trong nhà hoài nó tù túng, nó ngột, cho nên phải một tháng hay gì phải dẫn đi ra ngoài đi dạo cho nó tốt. Rồi tôi cũng thấy cái em rồi, nó cũng đau đau rồi, cũng đi chơi, đi lết không nổi là về sao tôi vậy, thôi chừa rồi, không dám đi đâu nữa, ở trong niệm Phật đường không ra được cái gì. Ở trong đó cái phòng của tôi ở đó, các thầy kế bên niệm Phật đường, ở niệm Phật đường đó mỗi ngày mấy chục người, cuối tuần mấy trăm người tới niệm Phật, tôi ở đó cả mấy tháng trời. Ở trong đó an ổn như đó. Đây cái gì, phải làm sao cho mình có năng lực niệm Phật trở lại. Ngồi tôi không biết gì, tôi chỉ biết là thôi đi khám bác sĩ cũng bằng thừa thôi, là nó không kiếm ra bệnh đâu, mà nó đau không biết nó đau làm như thế nào, mà như là lấy dao mà đâm vào á xương sườn vậy đó, đau chịu không thấu. Quý vị cứ nhìn Đức Phật ngồi lắc đầu, nó thốt lời ra không nổi. Đây quý vị thấy, cho nên mình làm thế nào cố gắng niệm Phật. Quốc sư Ngộ Đạt còn oan gia nữa, là nói chi chúng ta là 10 đời tu hành, tinh tấn tu hành vẫn bị oan gia nói chi chúng ta là. Ngài ở trong đó giữa chợ chém ngay ngang lưng của người. Lúc xưa trong đó làm quan, chém lầm người, bắt có người tử tội ở giữa chợ chém ngang lưng. Cho nên nó sao cái gì? Trong lương hoặc ở trong Từ Bi Thủy Sám đó, nó rõ cái chuyện đó. Cho nên nó theo 10 đời rồi. Đến khi ông khởi lên một cái niệm, một cái niệm á, một cái niệm gì cái việc tự cao ngã mạn, thì thần hộ pháp đi, oan gia lập tức nhập vào, biến thành mục ghẻ đầu người ở đầu gối, mỗi ngày mở miệng ra đòi ăn. Ở đầu gối mà mở miệng ra cái gì, đòi đút thịt, đút đồ vô cho ăn. Quý vị thấy nó như thế nào? Đào nghĩa là lăn lộn trong đó, là banh da xẻ thịt trong đó, là cho nên ông chịu không thấu. Rồi không thấu mới nhớ lại tổ lúc xưa cứu một người ăn mày, biểu khi nào có nạn thì tới gốc cây đó tìm ta. Tới đó là tổ, tới ngay gốc cây đó thì ông đó dùng nước từ bi giải oan cho, thì nó ra. Trước khi nó ra nó nói: ta đây là Triệu Thố. Ông còn nhớ hay không, ở trong 10 đời trước ông đã chém tôi giữa chợ, bây giờ nhờ tổ giải, thôi bây giờ chúng ta quên. Mình ở trong đó ông tu công đức, ông hồi hướng cho tôi không theo phá ông nữa. Sau đó ngài tỉnh dậy thì cảnh giới biến mất, cảnh giới A-la-hán biến mất, và ngài trở về trong đó làm Từ Bi Thủy Sáng cho chúng ta. Nên chúng ta gặp chướng ngại hãy cố gắng niệm Phật, là hãy tìm mọi cách niệm Phật, hãy tìm cho mình cái hoàn cảnh để mình vào niệm Phật. Này có nhiều người kể cho tôi bị ma nhập, rồi trong đó cũng nghe pháp, cũng nói thôi không biết làm sao chữa, kêu người đó đi đến đạo tràng của các sư cô niệm Phật. Đến đạo tràng ở trong đó niệm ở nó một thời gian sau nó đi ra cái gì. Cho nên chúng ta gặp những cái chướng ngại đó, mình phải nên nương vào những cái đạo tràng chuyên niệm Phật, thì sẽ có năng lực gia trì của chư Phật mười phương, những người đồng tu niệm Phật đó, họ sẽ trợ cho mình và mà giúp mình niệm Phật. Và cái người ở đó đó quý vị được cứu rồi gì, ở luôn trong đạo tràng giống như tôi vậy, không ra. Ở trong đó ra, bị ra đó là biết nó bị nhập nó lâu lắm rồi, bị ma nhập lâu lắm rồi. Cho nên ở đây á, đó là cái kinh nghiệm chúng ta hãy ráng. Khi nào á, ai có chuyện á, tới Phật thất, tới đạo tràng chuyên trong đó, mình nhớ đừng ra nha, khoan ra đã. Tôi sơ ý lần trước á, ở tại làng Di Đà, có một anh thanh niên đó cũng bốn mấy tuổi rồi, bị ma nhập á, mấy chục năm rồi. Nó tới làng trong đó là cứ ngồi hút thuốc à. Cứ ngồi hút thuốc cái gì, ngồi hút hết điếu này đến điếu kia. Rồi ở trong đó nó cứ khùng khùng điên điên á, gàn gàn dở dở như vậy. Đến hồi anh chàng đó, có hôm đó thuyết pháp, nó lại vô ở trong chánh điện nghe thuyết pháp. Tôi nhìn gương mặt nó hoan hỷ vui vẻ, không có cái triệu chứng là bị ma nhập, không còn những cái tình trạng gàn gàn dở dở như mấy lần trước. Nó là mấy ngày ở trong pháp hội để nghe pháp rồi tụng kinh niệm Phật ở đó, nó hoan hỷ vui vẻ. Tôi thấy cái ngon lành rồi. Qua mấy hôm sau pháp hội rồi, mẹ nó tới nói về nhà bị đánh sưng mặt là này, sao nó quên đi cái gì, nó đợi ở ngoài cửa, đợi ngoài cửa, khi ra ngoài về nó nhập trở lại, nó quánh ai cho mày vô chánh điện nghe pháp, ai cho mày vô chánh điện niệm Phật, nó đánh cho nó đi nhà thương luôn cái gì, nó đập đầu vào tường, đập đầu vào tường đập cho nó, cho nên thằng đó không thấy nó đến nữa. Mà cha mẹ nó hồi xưa đó thì dẫn lâu lâu dẫn nó đi, bây giờ sợ thấy tình trạng đó, như vậy sợ luôn, không dám cái gì. Đây nó ở ngoài nó đợi. Bởi vậy cho nên đó, chúng ta có chuyện hãy vào nơi chánh điện, vào nơi Phật thất, nơi có người chuyên niệm Phật, để mà cố gắng sẽ vượt qua hết tất cả cảnh giới. Cảnh giới như thế nào trong đó chúng ta niệm Phật đều vượt qua. Vấn đề là niệm Phật được hay không, vấn đề là chúng ta có chịu niệm Phật không. Cho nên bây giờ chưa có chuyện ráng niệm Phật đi, chưa xảy ra hãy ráng niệm Phật cho có năng lực, có công đức đi. Đâu biết mình oan gia như thế nào, trái chủ của mình như thế nào quý vị, đâu có biết. Là lỡ trong đó nó gặp một cái là chết rồi. Quý vị có một người mà cũng thanh niên trong đó đi hành hương qua Ấn Độ, đi ngang qua cái cây thần lớn nào đó, bị mập, bị nhập quý vị. Chúng ta thường thường ở Việt Nam có cây đa phải không nè, nổi tiếng là có ma phải không nè. Trong đời ở Ấn Độ cũng vậy, đi hành hương đi ghé gần những cái cây đó, về nó nhập trong nó. Nhập trong nó không có đi, mà đi bằng hai đầu gối. Này quý vị thấy không? Đầy những cái chuyện á, quỷ yêu ma quỷ quái. Bởi vì nếu mà chúng ta không chịu niệm Phật, chúng ta không chịu tu hành, không có được 25 vị Bồ Tát ngày đêm gia trì hộ niệm, không có được quang minh của Phật chiếu tới, không có được Phật hộ niệm, thì quý vị dễ dàng tiếp xúc đến những cảnh yêu ma quỷ quái tinh mị lắm. Mà khi nó nhập vô rồi, nó gặp rồi, thật sự khó lắm quý vị à, khó mà ra lắm, khó mà giải quyết lắm. Cho nên cần nhất là mình hãy tự lo cho mình khi chưa có chuyện. Đây quý vị thấy cũng là một Phật tử, cũng trong đó đi, trong đó đi tu á, tu hành rồi cũng chuyện này chuyện nọ, Phật sự này Phật sự kia, người rủ nhau đi á, trong đó đi hành hương, hành hương về cái nó nhập, từ bên Ấn Độ nó nhập. Đây quý vị thấy có một em gần 20 tuổi, Tết giao thừa đi đến chùa, đi ngang qua cái bàn vong, đứng ở cái bàn vong không biết làm sao nó nhập mấy năm trời luôn. Năm nay tôi gỡ ở bên Úc, tôi gỡ biểu với thầy, chả lẽ bây giờ nó mới 20 mấy tuổi bỏ nó sao thầy? Đây quý vị thấy những cái tình trạng nó như vậy. Bởi vậy cho nên đó, chúng ta đừng có ý là con cảnh giới không phải chỉ riêng cảnh giới người của chúng ta đâu, mà nhất là những cái thanh niên háo thắng tò mò, ở trong đó coi chừng là ngay chúng ta không chịu nương theo quang minh của Phật, không chịu nương theo thần lực nguyện lực của Phật, không chịu nương vào cảnh giới tốt đẹp của Phật, thì cảnh giới xấu nó sẽ hấp dẫn chúng ta, nó sẽ chiêu cảm chúng ta, và chúng ta tiếp xúc với những nhân vật đó. Nó phải trên đơn, nó ráng cố gắng định lại cái việc yên ổn lại, đừng đi đâu, hãy lo giải quyết việc của mình xong rồi mới tự tại mới đi. Còn nếu không đi ở trong đó, những cảnh giới ở Việt Nam cũng vậy, ở Ấn Độ cũng vậy, ở Miên cũng vậy, nơi nào cũng có linh tinh minh linh, tất cả những loài quỷ quái đó quý vị. Chúng ta lỡ xa chân một cái là cả đời đi luôn. Đây đó là những cái kinh nghiệm tôi đã gặp phải, tôi đã tiếp xúc, tôi đã thấy giải quyết, có những trường hợp giải quyết được, có những trường hợp giải quyết không nổi, không có thời giờ, không có năng lực, không có đủ tinh thần để mà giải quyết. Vì giải quyết một vấn đề như vậy phải kiên nhẫn, kiên trì. Mình luôn luôn ở trong đó, nó tu trì niệm Phật trong đó, thì những cái loài đó nó mới lãng lãng ra. Mình nó sơ hở bỏ cái rồi nó nhập trở lại, thay hình đổi dạng gì nó biết rồi, nó cũng vô quý vị. Nó nhập rồi trong đó cạo đầu cho canh chàng đó, rồi cho nó bận áo thầy tu, cũng không có làm nó sợ, nó cũng nhập lại. Cho nên ở đây, đây chúng ta ráng cố gắng, mình đừng có đi vào những cảnh giới xấu nữa, đừng có lạc vào những cảnh giới xấu, mà hãy cố gắng niệm Phật, và ở trong đó coi mọi người là Bồ Tát, chuyển cảnh giới của mình lên cảnh giới của Phật, của Bồ Tát. Chỉ có ta là phàm phu, nương nhờ nguyện lực của Phật, nương nhờ thần lực của Phật, cho nên nay hôm nay ta mới được như vậy, được cái cơ hội như vậy, nên quý tiếc nó và ráng cố gắng niệm cái việc. Nên ở đây khuyên mọi người thật sự niệm Phật bất khả tư nghị, sẽ cả sẽ trong đó làm cho thiên ma kinh sợ. Niệm ở trong đó hoan hỷ lớn tiếng, ở trong đó ngay cả những cái cảnh giới xấu cũng được yên ổn. Niệm trong đó nó phá tan hết hôn trầm, niệm ở trong đó nó được tam muội hiện tiền, được cái chư Phật vui vẻ hộ niệm gia trì. Đây công đức quá tối thắng, lợi ích quá quá tối thắng như vậy, không thể nói hết được, chỉ cần chúng ta gia công ở trong đó. Hãy làm sao giải quyết cho xong cái vấn đề cái gì, tự nhiên chúng ta vô được cảnh giới, chúng ta vô được cảnh giới rồi thì mọi việc ở trên đời này chỉ là phụ thứ, chỉ là những cái việc nhỏ thôi. Là tại vì cảnh giới chúng ta tiếp xúc quá là vi diệu, quá là thù thắng, quá là trang nghiêm. Cho nên khi người nào đạt được cái công phu như vậy rồi, họ không còn nuối tiếc về cảnh đời, cảnh này nữa. Những gì họ thấy, những gì họ cảm xúc được, tiếp xúc được, quá là thù thắng. Thì có người thấy được cây, những cái lá cây ở Tây Phương Cực Lạc không phải như lá cây ở thế gian này. Nó dài, nó mịn, nó tỏa quang minh, nó sáng trong đó, không giống như lá cây ở tại thế gian này. Con người thấy được liên hoa, những đóa hoa sen. Con người thấy được Tây Phương Tam Thánh. Con người thấy được cảnh giới Tây Phương tuyệt đẹp, tuyệt mỹ. Con người thấy được ở trong đó chư Đại Bồ Tát hướng nào cũng có, đang hướng về Phật để nghe Pháp. Là giống như Ngài Pháp Chiếu thấy được đạo tràng của Văn Thù Sư Lợi, một vạn Bồ Tát đang ngồi nghe Văn Thù Sư Lợi thuyết pháp. Thì có người thấy ở trên không trung bao nhiêu là Bồ Tát, là hình tướng đều đồng nhất với nhau và hướng về Phật để mà lãnh thọ giáo pháp. Cảnh giới quá là tối thắng. Là đúng rồi. Cho nên ở đây quý vị, họ thấy được, họ cảm được, họ tiếp xúc được, tại sao chúng ta không? Nên chúng ta tại sao lại nghiệp chướng vậy? Tại mình không có chuyên niệm Phật, tại mình không tha thiết niệm Phật, tại mình ở trong đó thờ ơ với nó. Chứ chúng ta tha thiết ở trong đó nhất định cảm được. Nên ở đây cảnh giới tốt hãy ráng cảm nó, cảnh giới xấu nhất định lìa ra, đừng có tương ưng với những cảnh giới xấu. Đây cái thầy thật, hãy chuyển cảnh giới của mình đi bằng cách coi mọi người, mọi vật ở trong đó đều thân thương, đều thân thiện, đều tốt đẹp, thì tự nhiên cảnh giới nó biến chuyển như những giọt nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng. Ở trong đó ông trong đó thí nghiệm rõ ràng, nếu chúng ta dùng tâm tốt đối với nước thì nước nó cảm ứng tốt lại. Cho nên mấy tuần qua Hòa Thượng có ra một cái thông tri, một lời khuyên bảo mà được dịch ra tiếng Việt là khuyên mọi người sau khi tụng kinh niệm Phật công phu rồi, ráng niệm theo 1000 câu Quan Thế Âm Bồ Tát để hồi hướng cho thế giới bớt tai nạn, bớt thiên tai, để cho những cái hệ quả xấu nó bớt xảy ra, nó giảm bớt đi. Và ông trong Giang Bổn Thắng thí nghiệm lấy 3 cục nước đá. Một cục thứ nhất thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Cục nước đá thứ nhì thì nói thôi hãy khoan chảy, hãy đừng chảy ra, đừng tan chảy ra. Và cục nước đá thứ ba để mặc nó. Thì 3 cục đá đó có 3 kết quả khác nhau. 3 cục đá giống như nhau, trong hoàn cảnh như nhau mà kết quả khác nhau. Một cục nước đá không để ý tới nó chảy tan hết. Cục nước đá thứ nhì nói thôi xin hãy từ bi đừng có chảy, thì nó chảy ra nhưng mà vẫn còn nước đá. Còn nó cục nước đá thứ ba niệm Quan Thế Âm, nó chảy ra mà vẫn còn hình dạng của nước đá, nó chảy ra ít hơn. Cũng khí hậu đó, cũng hoàn cảnh môi trường đó mà cục nước đá có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nó chảy ít lại. Đây Hòa Thượng khuyên chúng ta ráng mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để hồi hướng cho 2 tảng băng ở miền Bắc Cực và Nam Cực đừng có chảy ra. Nếu mà nó chảy ra hết đó thì mực nước biển sẽ dâng lên 100 feet. Tăng lên 100 feet thôi. Ở trong khoa học người ta tính toán, người ta nói nếu mà nó chảy hết ra đó thì nó tăng thêm 100 feet. Mà nếu mà nó chảy ra sao quý vị? Thì cái trục của trái đất sẽ bị biến động, biến đổi. Vì hai cục đá đang là nó nặng ở đó mà. Giờ nó chảy ra nó hết cái sức nặng đó thì nó sẽ chuyển trục thôi. Mà nó đổi trục thì sao quý vị? Lạnh thành nóng, nóng thành lạnh. Cái miền đang ở trong thích đạo, nó biến thành ôn đới, hàn đới. Cái miền ở miền Bắc Mỹ nó đang lạnh như vậy, nó biến thành nhiệt đới. Cho nên đảo lộn hết môi trường, đảo lộn trong đó. Và sinh ra bao nhiêu lục lội, bao nhiêu bão tố, bao nhiêu phong ba. Chuyển đổi như vậy thì chúng sanh sẽ khổ hải vô cùng. Nên ở đây chúng ta hãy cố gắng đi quý vị, vì mình vì người. Chúng ta lo cho mình, cho phận sự mình, thì cũng là tự nhiên gián tiếp lo cho người này rồi. Cho nên trước tiên phải chăm sóc việc nhà mình đi. Hãy coi phận sự của mình đi, làm thế nào để cảm ứng, làm thế nào để giác ngộ, làm thế nào để vãng sanh, làm thế nào để niệm được câu A Di Đà Phật được đắc lực. Việc nhà mình đó, người ta niệm được đắc lực, chúng ta làm sao không? Cũng phương pháp này, cũng phương tiện này, chúng ta đề nghị cái phương pháp này vì thấy nó thành công, mạnh dạn đề xuống ra. Chúng ta quán chiếu coi lại những cái kinh nghiệm lúc trước, niệm Phật như thế nào, tổ sư dạy như thế nào, chúng ta đúc kết lại và coi lại hoàn cảnh và cho thí nghiệm. Cho thí nghiệm cái phương pháp niệm Phật nguyên chất này có cảm ứng quý vị. Có anh thanh niên ở bên Canada niệm bằng phương pháp này, niệm được 2 ngày 3 ngày ở trong Phật thất, thấy được Tây Phương Tam Thánh. Cho nên nó nói quả Tây Phương Tam Thánh, trong đó ngài âm thầm gia trì cho một người thấy, đúng rồi đó, là chỉ cho tụi nó đi, cái này niệm nó ra được. Đây không phải là chúng ta nói là người thanh niên đó đạt được đắc lực, mà chúng ta nói Đức Phật âm thầm gia trì để nói chúng ta biết cái phương pháp này thành công. Cho nên cái nhìn của tôi, cái nhìn của tôi á là ở chỗ này nè, chứ không phải nói là ồ cái người đó niệm Phật ở trong đó đắc lực. Người anh chàng đó mới vô thập thất quý vị, và ở trong đó nó đang đi làm kiến trúc sư ở bên Virginia, cũng sao bây giờ cũng tha thiết niệm Phật ở trong đó. Nó niệm trong đó y theo trong cái Phật thất dạy, niệm trong đó, niệm ảnh chuyên nhất, niệm trong đó, niệm trong đó thấy được trong đó. Mới đầu đại thế chí quan tham ra, rồi sau A Di Đà bước ra, không trung trong đó quảng đại bao la. Cho nên ở đây chúng ta thấy mạnh dạng giới thiệu là chúng ta ở trong đây còn nghi ngờ ngờ, mình giới thiệu một phương pháp này không biết có đúng hay sai, lỡ mà nó trật thì làm sao đây. Khởi một cái tâm đó, Phật ấn hiện trong đó nói có người thấy rồi đó, hãy mạnh dạng chỉ cho họ đi. Đây chúng ta niệm sao việc nhanh mà rõ ràng mà minh bạch, mở giọng âm điệu rõ ràng giống như thơ nhắc nhở người niệm Phật, chứ không phải nhanh đếm số, đếm cho đủ số. Hôm nay một tiếng phải đếm được 10,000, một tiếng phải đếm được 800, đắt 8,000, không phải là, mà trong đó nhanh mà rõ ràng minh bạch. Họ đi vào cái cảnh giới này quý vị, niệm nó đi kinh hành và niệm nhanh như vậy, càng niệm càng thánh thoát ra. Thầy à, con niệm Phật con vào cảnh giới khác là. Đây quý vị thấy đó là những người họ báo cáo cho tôi, cho nên tôi truyền đạt những cái kinh nghiệm này cho chúng ta. Họ đi kinh hành, con tự nhiên cứ đi kinh hành, mà trong đó con cứ niệm, mà mấy chị em cùng niệm trong đó, càng niệm càng cao phúc lên, càng niệm càng hoan hỷ lên, càng niệm ở trong đó không còn mong cầu cảnh giới Phật nữa, mà tâm nó kỳ lắm thầy, nó an nhàn, nó thanh tịnh, nó không thể diễn tả được. Đúng vậy, là ai uống nước thì tự biết nóng biết lạnh, là ai có niệm Phật thì tự cảm đến cảnh giới. Còn nếu không chỉ nói ở ngoài thôi, cái vị vẫn chưa đi vào trong đâu, vẫn chưa đạt được cái năng lực, được cái cảnh giới của niệm Phật đâu. Do nơi nó đỡ nó đúng cái gì báo cáo cho tôi thấy qua những lời chỉ dẫn, những lời dạy của Phật, của Bồ Tát, của các vị tôn túc, đúng là con cứ vậy mà đi kinh hành, con cứ vậy mà. Cho nên chúng ta hãy ráng cố gắng đi. Họ đã vào được. Có người á, có những thanh niên đó quý vị, sáng ra 4 giờ họ dạy niệm Phật, đến 7 giờ sáng đi làm. Nói quý vị thiệt. Cho nên tôi nói bây giờ phải 3 tiếng buổi sáng niệm Phật. Quý vị không niệm 3 tiếng buổi sáng, quý vị chơi là họ làm được quý vị. Mà là sao? Niệm Phật rồi đi vào sở năng lực khác, đối xử với mọi người khác, công việc giải quyết khác, chứ không phải mất 3 tiếng đó vô sở ngủ gà ngủ gật đâu. Mà tự nhiên năng lực nó báo cáo tôi biết, biểu là trong đó con á, bây giờ sáng ra 3 giờ rưỡi sáng con dạy niệm Phật, đến 7 giờ con đi làm. Mà sao đây, trong khoảng một thời gian 3 tháng con chuyển đổi. Đây nói thiệt các vị nghe như vậy, nó là cái chứng thật, là tôi không có nói láo đâu, không có nói thêm đâu, mà đó là những gì người ta báo cáo tôi. Cho nên tôi mạnh dạn giới thiệu, bây giờ ai ở trong đây sáng ra mà không 2 tiếng, ít nhất 2 tiếng công phu, người đó chưa muốn vãng sanh. Quý vị cứ sợ là sợ gì, cái gì sợ không ngủ không đủ, là mà đâu biết rằng sáng ra chúng ta niệm Phật đó, năng lực đó, thanh khí nó tới, năng lực của Phật gia trì làm chúng ta tỉnh táo sáng suốt đó. Mà tôi nói này á, là tôi đã làm cái ở trên làng á, 5 giờ sáng, giờ tôi niệm đến 8 giờ thôi, không có 7 giờ, 8 giờ, 3 tiếng đồng hồ, 5 giờ sáng đến 8 giờ, và trong đó thấy khác, đổi khác đi, không còn tụng kinh nữa, chỉ lễ Phật nửa tiếng, sau đó tụng một biến Di Đà 15 phút, rồi ở trong đó 2 tiếng rưỡi niệm Phật. Bà chủ này kỳ quá. Bà chủ này kỳ. Ủa sao là hết rồi? Dạ. Thì đó là cái kinh nghiệm. Chúng ta ráng cố gắng nương vào đó, người ta làm được, chúng ta hãy cố gắng theo đó. Từ đừng có sợ Phật gia thì đừng có sợ cái gì, lấy việc này làm việc chính là cố gắng lên. Dạ, thì chúng ta tạm ngừng ở đây để có qua phần câu hỏi. Dạ, A Di Đà Phật.
Kính bạch thầy, đồng cô chúng con hôm nay có tất cả là 7 câu hỏi, chúng con sẽ làm lịch trình lên, kính xin thầy từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, xin thầy khai thị cho chúng con Hòa Nam Thánh Chúng là gì? A Di Đà Phật.
Hòa Nam Thánh Chúng câu cuối cùng đó cái gì, là chúng ta hợp với thánh chúng, chúng ta hòa với chính thánh chúng, chúng ta nương về thánh chúng. Ở đây chúng ta làm lễ thì có chư thánh chúng ở chung quanh chúng ta. Sau đó rồi con hòa với các ngài, con nương về với các ngài, hòa với các ngài. Nam đó là nương về, cho nên hòa nam cùng với tất cả thánh chúng, nếu những người hiện diện ở nơi đây. Đó là cái ý nghĩa chúng ta con nguyện sẽ về với thanh tịnh đại hải chúng. Vì khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta làm lễ trong tịnh độ thì cảm ứng được Quan Âm Thế Chí, cảm ứng A Di Đà, cảm ứng với chư vị thanh tịnh đại hải chúng. Thì thôi bây giờ cuối cùng cái lễ đó thì cho con về chung với hòa với các ngài đi. Đây là cái ý nghĩa đó. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, đây là câu hỏi thứ hai. A Di Đà Phật, kính thưa Pháp Sư, ngày hôm qua con được biết Pháp Sư sẽ đi sang Úc một thời gian khá lâu. Trong lúc Pháp Sư vắng mặt, Pháp Sư có đề cử vị công túc nào trong làng Di Đà thay thế Pháp Sư tổ chức các ngày lễ vía để chúng con từ San Jose xuống thăm làng Di Đà và có dịp tu tập tại làng, kính xin Pháp Sư chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ, thì khi tôi đi vắng ở trên làng không có pháp hội mà chỉ có tu thôi, ngày nào cũng thời khóa 5 giờ sáng đến gần 9 giờ tối, 8 giờ 45, thế là thì cái việc tu đó nó vẫn điều hòa, nó vẫn như vậy. Tôi đi thuyết pháp thì ở nhà vẫn tu như vậy, còn pháp hội đó thì chỉ có tôi mới làm pháp hội thôi, chứ còn pháp hội không có ai làm pháp hội được. Thì ra trong pháp hội phải thuyết pháp, phải giảng pháp, mà giờ chưa có ai có thể thuyết pháp giảng pháp thì sao làm pháp hội, thấy không? Rồi ở trong đó phải có người như là chúng ta làm tam thời hệ niệm thì phải có người làm lão hòa thượng, thì chưa có người thứ hai, cho nên tôi cũng phải tôi. Nên ở đó, trong đó chúng ta không có pháp hội khi tôi đi ra, mà chỉ có những cái khóa tu thường nhật, ngày nào cũng sáng 5 giờ sáng đến 8 giờ, 5 giờ sáng đến 8 giờ, rồi 10 giờ đến 12 giờ, 2 giờ đến 5 giờ và 6 giờ rưỡi đến 8 giờ 45. Đó thì thời khóa của làng nó như vậy. Thì quý vị nếu mà có thời gian thì cũng nhập vào đó. Chú Quảng Từ sẽ coi về hành chánh, ghi danh cho chúng ta và sắp xếp cho chúng ta để mà phụ vào việc chấp tác. Rồi các vị trong thường trú ở đó họ có nhiệm vụ, thì cách đặt chúng ta ở nơi khu nào thì họ sẽ sắp xếp để cho chúng ta phụ cái công việc của họ, thì có vậy thôi. Chúng ta tới thì trong đó ráng trong đó giữ cho sạch sẽ, và ra đi về cũng giữ cho sạch sẽ. Rồi nên đó là người thường trú ở trong đó, thường trú nhân ở đó thì bây giờ chỉ làm sao lo việc ăn uống của mình thôi, lo việc của mình thôi, nghĩa là sao sống cho nó thuận hòa, cho nó sạch sẽ được rồi. Còn ở việc đạo tràng ở trong đó thì các Phật tử ở dưới phố họ sẽ lên sẽ làm. Nên nó trong làng nó như vậy đó quý vị, nó sẽ đi như vậy. Và tôi đi thuyết pháp thì ở nhà cũng ở trong làng cũng là như vậy. Nên nó trong đó không có Phật thất, không có pháp hội, mà chỉ có những khóa tu mỗi ngày 10 tiếng. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đây là câu thứ ba. Kính bạch Pháp Sư, con có đọc trên Internet sách Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm do Hòa Thượng giảng và khuyên Phật tử nên đọc tụng kinh điển để hiểu rõ ràng, rành rẽ để cho tính chân nguyện thiết thì mới được vãng sanh. Còn Pháp Sư thì khuyên Phật tử chúng con phải hạ thủ công phu, đắc lực niệm Phật thì mới được vãng sanh. Con xin Thầy từ bi khai thị cho chúng con rõ. Nam mô Quan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
thì chúng ta thấy hòa thượng thì thuyết pháp, ngài thuyết trong đó, rồi thập thiện, rồi địa tạng, vô lượng thọ, rồi hoa nghiêm, đúng không? Còn tôi cũng thuyết pháp, rồi bây giờ biểu thôi bỏ đi, bỏ kinh điển hết, chỉ lấy con niệm Phật thôi. Quý vị biết hòa thượng các thầy các cô vào gặp hòa thượng để mà bái lại ngài, xin ngài từ bi tiếp tục thuyết pháp. Hòa thượng có một lần trong đó ngài giận, ngài nói không thuyết pháp. Rồi ở trong cái đó hòa thượng nói: tôi thuyết pháp đây không phải cho các thầy, mà tôi thuyết pháp đây cho những người có duyên đời sau. Là các thầy các cô chỉ có một quyển, chỉ có một bài pháp, chỉ có chuyên tu thôi. Là đây, quý vị thấy nó như vậy. Chúng ta đây muốn thành công là còn ở cái pháp đó để cho những cái duyên về sau, cái gì? Cho đời sau nữa vẫn còn ở cái pháp đó cho người có duyên, như là Liên Trì đại sư Tịch Trùng, Ngẫu Ích đại sư Đọc Sớ Sao, làm người trong đó học, giống như Khổng Tử Tịch rồi Mạnh Tử học sách của Khổng Tử. Phật hòa thượng nói: tôi chưa có người kế vị, tôi chưa có người ở trong đó kế, cho nên tôi để lại những cái băng này cho những người có duyên về sau. Thì quý vị muốn nghe pháp hay muốn về cực lạc, đây quý vị, đó là cái kinh nghiệm của tôi. Và quý vị ra trong đó thấy như đó, tôi đi gần với hòa thượng, thấy được những người thành công, thấy được những người không thành công. Bây giờ quý vị thấy được cái đó không? Quý vị thấy sao hòa thượng thuyết pháp khuyên phải nghe để hiểu, bây giờ thầy lại khuyên phải lấy công phu. Hai cái lời khuyên nó khác nhau, quý vị muốn như thế nào vậy? Thật sự ở trong đó phải tùy theo hoàn cảnh, tùy theo căn cơ, tùy theo chúng sanh mà khai thị khác nhau. Là quý vị cứ thấy không, mình mấy năm thì hướng dẫn, mấy năm là giới thiệu mà vẫn ở ngoài, vẫn chưa được cái gì cả. Rồi bây giờ quý vị cứ nói tôi thuyết hết bài này, thuyết qua cái kia, mà chúng ta vẫn ở ngoài, làm sao đây? Mà bây giờ tôi thấy được có cái tín hiệu thành công, có cái dấu hiệu thành công, cho nên tôi mạnh dạn đề nghị ra là hãy tạm dừng lại. Khi tôi đưa cái đề nghị này ra, chú Quảng Từ đưa lên: thầy, ở đây là đạo tràng, mình phải có đủ nghi thức, đủ kinh điển, đủ nghi lễ, thầy chỉ chuyên niệm Phật như vậy thì như thế nào? Không được. Tôi nói đúng vậy, đây là đạo tràng, nhưng mà chúng ta tạm dừng lại trong một thời gian để mà mọi người đạt được cái công phu khả dĩ. Có được cái công phu đó rồi chúng ta tiếp tục, đạo tràng vẫn sinh hoạt bình thường, tụng kinh trở lại. Bây giờ tôi lấy chỉ có lễ Phật và tụng một biến kinh A Di Đà, còn bao nhiêu là chuyên nhất niệm Phật cầu nguyện bằng sao. Hôm qua có câu hỏi, một câu A Di Đà Phật thâu nhóm, thâu gọn ba tạng kinh. Một câu A Di Đà Phật thâu gọn ở trong đó 12 bộ kinh. Một câu A Di Đà Phật là tam tụ tịnh giới. Một câu A Di Đà Phật ở trong đó là 1700 công án. Đây quý vị thấy, cho nên nó mới mạnh dạn đề nghị cho chúng ta, những người có thiện căn, những người có duyên, hãy nắm lấy cơ hội này niệm tới nơi đi. Khi quý vị niệm rồi, có định rồi, lúc đó chúng ta nói pháp khác cái gì? Chúng ta nghe khác à? Chúng ta nghe cái lời, cái cảnh giới nó khác à? Còn bây giờ chúng ta nghe cảnh giới vẫn là cảnh giới ở San Jose. Còn khi cái vị niệm ở trong đó là khác, tôi ở trong đó không có mong là để pháp lại cho người sao. Tôi không phải có căn cơ đại cơ, đại cơ đại dụng như hòa thượng. Tôi chỉ sao có cái duyên đủ. Còn duyên ráng cho làm cho nó xong. Rồi trong đó hết tôi cũng phải về Tây Phương nữa. Còn hòa thượng thì đại cơ đại dụng, pháp của ngài để lại. Còn pháp tôi chán quá thì là để lại cho ai chứ gì? Người ta cười cho là. Cho nên thôi á, thì thôi á, mình cùng nhau niệm Phật hay hơn cái gì. Về Tây Phương Cực Lạc Quốc, cùng gia nhập với thánh chúng, cùng đi á, mười phương cúng dường chư Phật và nghe cả ngài thuyết pháp. Còn bây giờ không phải như hòa thượng đâu. Quý vị mong lòng người rồi là dạ, dạ, ta tiếp tục.
Dạ, thưa thầy, đây là câu số 4. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, trong sách Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Luật có nói là khi niệm chuỗi thì nên đứng hoặc đi thì tốt hơn ngồi, vì ngồi thì sẽ bị tổn thần. Vậy con có thể ngồi niệm chuỗi được không? Kính xin thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật.
Dạ, thì nếu mà vậy thì đừng có làm chuỗi, bấm đi. Kiếm cái máy bấm có 10 bạc à. Thầy chuỗi tốt hơn, trong đó cũng mấy chục bạc cái gì. Mà nó nặng nữa. Thôi thì lấy máy bấm đi cho nó đỡ đốn. Thế là vì ở trong đó khi người ta vào tịnh tọa, chánh thân đoan tọa đó, thì tâm nó yên, tâm nó định. Cho nên nó trong đó hành động gì đó nó nhẹ nhàng, nó nhẹ lại. Bớt cách, bớt những hành động, để từ từ tâm thức của mình yên tịnh đi vào cảnh giới chỉ niệm ở trong đó. Nên cho nên chúng ta thôi thì vấn đề như vậy, chúng ta niệm ở đây, ngồi niệm cho nó quen, cho nó thuần thục, cho nó vào rồi sau đó là tiếp tục đi kinh hành. Thì đúng không? Lúc sau, về sau này sẽ chuyển cho quý vị vừa niệm như vậy vừa đi kinh hành. Vì vẫn đi kinh hành, chúng ta vẫn theo lời của hòa thượng là đi kinh hành. Nhưng mà đi kinh hành nó khó vô. Tôi thử trong đó, tôi thấy đi kinh hành hồi xưa đó, tôi chuyên môn là ngồi. Tôi cũng là bên thiền qua mà. Tôi ngồi trong đó rồi cũng ngồi niệm Phật, thấy vô ngon lành, một tiếng hai tiếng ngon ơ. Rồi nghe hòa thượng nói phải đi kinh hành. Tôi thấy sao nó bực bực trong tâm. Mình đang ngồi bắt đi kinh hành, mà phải đi kinh hành. Rồi ở trong đó cũng đi kinh hành cũng ngon ngon rồi, đúng không? Rồi bây giờ thấy nó đi kinh hành nó cũng lạng quạng quá, người khác vẫn chưa đi được. Cho nên lấy cái kinh nghiệm lúc xưa ngồi đó, bây giờ mình trước tiên mình ngồi cái đã. Ngồi cho nó dễ định, ngồi cho nó an tọa, cho nó định cái đã. Rồi sau khi chúng ta niệm Phật nó quen quen rồi, nó thuần thục rồi, nó định được chút rồi, nó tiếp xúc với cảnh giới rồi, chúng ta đi kinh hành. Vì ở trong đó người ta nói với tôi, con tự nhiên con cứ đi kinh hành đi. Thầy à, con cứ đi kinh hành như vậy, con niệm Phật nhanh như vậy và con cứ đi kinh hành. Cho nên tôi nghe câu này tôi nói, đúng rồi, hòa thượng dạy mình đi kinh hành mà. Cho nên cảm ứng câu đó, cứ đi kinh hành, cố đi vào cảnh giới mà đi kinh hành quý vị. Cho nên chúng ta hướng dẫn cho mọi người ở đây niệm Phật cái nguyên chất nhanh như vậy để cho nó quen đi. Còn nếu mà quý vị niệm nhanh đó mà chưa quen đó, lại đi kinh hành nữa thì nó loạn hết. Niệm mà ê a đi kinh hành mà vẫn còn trật nữa, nó chỉ bây giờ nhanh trong đó mà đi kinh hành là chết luôn. Bởi vậy cho nên trong đó từng bước cái gì nó dìu dắt cho từng bước một. Và cái trong đó có vấn đề, nó là người trẻ, người già nữa. Trong đó nó nhanh á, mà bắt trẻ với già cùng đi kinh hành với nhau, thật sự là nan giải nè. Nên đó, trong đó quý vị cho tôi thời gian chút nha, để từ từ chúng ta chuyển trong đó từ ngồi niệm Phật nguyên chất cho nó thuần thục rồi, sau đó chúng ta mới tập coi đi kinh hành như thế nào, vì vẫn là đi kinh hành là chúng ta dành A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, đây là câu thứ năm. Kính bạch thầy, trước đây mỗi tuần con có thường đến một đạo tràng để tu tập và làm công việc bếp núc cứu giúp cho các bạn đồng tu thọ trai và dùng dược thực. Sau này có một chuyện hiểu lầm giữa con và bạn đồng tu đó, nên con không đến nhà bạn đồng tu đó nữa, mà ở nhà niệm Phật một tụng kinh một mình mà thôi. Hòa thượng Tịnh Không có giảng là trong một đạo tràng mà không hòa thượng không thống nhất một ý kiến, giận dỗi lẫn nhau là phạm một trong những tội ngũ nghịch, là phá hòa hợp tan. Nay con kính bạch thầy, từ bi giảng rộng ra cho chúng con hiểu, và hầu mong sự giảng dạy này của sư phụ mà chúng con hàn gắn lại tình bạn đồng tu như thế nào. Nam mô Quan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Dạ, hòa thượng nha, giảng nhiều khi cũng đau lắm quý vị. Nghe cái đau đớn đau điếng à. Mình giận nhau một cái ngủ nghịch thập ác. Phá hòa hợp tăng ở trong đó là phạm tội ngũ nghịch, nghe cái chớ giới luôn, nghe cái điếng người luôn nữa. Thật sự trong đó nên trong chúng ta phải biết đó, phải cẩn thận trong đó, vì trong đó cái tiêu chuẩn đó, tứ chúng đồng tu là một tăng đoàn. Như chúng ta đã nói, bốn người ở trong đó tu thì y theo pháp của Phật, hòa hợp theo lục hòa mà tu, thì ở nơi nơi đó là tăng đoàn. Là mà chúng ta phá hòa hợp tăng thì đã làm cho cái tăng đoàn đó, cái nhóm đó tan rã, cái nhóm đó không vãng sanh được, thì cái tội về ta là cái lý nó như vậy đó quý vị. Nó hãy mà giúp cho họ một cái nhóm đó nó thành công, nó vãng sanh thì tốt ha. Còn mà giúp cho cái nhóm nó tan rã, nó đang niệm Phật ngon trớn, chúng ta giúp nó tan rã thì cái tội nó nặng. Nặng không phải vì cãi lại, mà nặng là mất cái duyên vãng sanh cho ba người khác. Mà ba người sắp sửa thành Phật thì chúng ta lại đập cho nó tan kẹt là. Nên vấn đề cái lý nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta không phải là cãi lẫy rồi vào cái tội đó, mà chúng ta hòa thượng nói thì ngài nói cái lý như vậy, nhưng mà thật sự chúng ta đạt được cái hòa hợp chưa, có phải tăng đoàn chưa, thì cái tội nó mới nặng như vậy. Còn ở trong đó nó cũng chưa hẳn thì nó cũng nhẹ nhẹ chút quý vị. Nó đỡ chút, chứ mà cái tiêu chuẩn của nó là tăng đoàn mà quý vị phá, nghĩa là nó đang vui vẻ hòa hợp, đang thành công mà phá là kẹt. Mà người ta vẫn còn đang tà tà thì nó cũng còn nhẹ nhẹ chút. Nhưng mà không phải như vậy để chúng ta ỷ lại, mà hãy cố tránh. Làm thế nào cho những cái xung đột nó bớt đi. Bởi vậy tôi đề nghị chúng ta từ từ kết hợp lại ba người, bốn người thôi, rồi ở trong đó thân thương nhau, yêu nhau thật sự, rồi lo lắng cho nhau, liên hữu với nhau, không còn đụng chạm nữa, rồi kêu một người thứ năm vào, vậy nó mới thành công. Còn không có, mới đầu tổ chức đến 10 người, mười mấy người, xôm tụ lắm, qua mấy tuần sau nó bể hết cái gì à? Kén trong đó nó nhiều quá rồi nó rỗn rãng, nó bể hết trơn. Cho nên trước tiên mình lấy mấy cái thôi, mấy cái trong đó phải thật sự thương nhau, phải thật sự lo cho nhau, phải thật sự ở trong đó sống vì nhau, thì cái đó nó là một tăng đoàn. Và ở trong đó đem lời của Ấn Quang Đại Sư nhắc nhở, đem những cái lời của tổ nhắc nhở để chúng ta tránh bớt những xung đột đó. Có những cái mấy người với nhau nó dễ giải quyết quý vị, còn thêm một người vô nữa cái nó ganh tị. Thôi bây giờ việc vệ sinh nó giao cho nó lính mới giao cho nó. Cho nên trong đó tự nhiên chúng ta khởi, hãy mà thương nhau đó thì kệ, để đó đây tôi làm, rồi tôi không nói tôi cũng làm. Mà hãy mà có lính mới vô thì là chúng ta nạnh rồi đó, càng nanh rồi là tao á, ta tu á bao nhiêu bây giờ ta phải hầu mày nữa. Đây quý vị, những cái phàm phu của chúng ta nó khởi lên đó, mà cái thương nhau á nó chưa lớn để nó phủ được những cái phàm phu đó, cho nên thế nào nó cũng đụng. Người ta đâu phải là Bồ Tát đâu mà xả thân vì người mà phải lo cho nó trong đó, không phải, chưa mà vẫn phàm phu mà. Cho nên những cái vấn đề này phải giải quyết là. Bởi vậy cho nên tôi nói giờ niệm Phật đi nha, ba cái việc lặt vặt ở chùa đó mà cái vị mà lên mà thưa với tôi đó là cái vị không có công phu đó, mà cũng cứ chuyện này chuyện nọ như trẻ con vậy cái vị, giống y như vậy là cứ nặng từng chút một. Hãy mà ở với nhau cái tự nhiên nó như vậy là. Cho nên ở trong đó phải để ý những cái này, hãy kết lại với nhau từ từ thôi và giải quyết với nhau cho nó êm thấm. Mà cần nhất là niệm Phật thì nó giải quyết. Tự nhiên cái tinh thần vị tha bác ái nó khởi ra, nó phủ hết những cái nhỏ mọn ích kỷ, những cái phàm phu này phủ ra. Còn không có cái tự nhiên á, tự nhiên được có mấy tuần á là dẹp được cái gì à. Tôi ở bên Úc có cái bà kia, bà mở cái đạo tràng, mở bà chùi á, chùi cái nhà đó đến 12 giờ mới xong. Chùi như thế nào quý vị? Có nghĩa là quý vị không? Trời tụi nó tới nó xả quá, nó dơ quá, cho nó chùi trong nó cho tức, đỡ tức là. Nó ngồi bởi trăm kiểu biểu cái đạo tràng này không xong rồi. Bả mà chăm chút từng chút một, có ai mà dám tới đâu mà niệm Phật. Bả ngồi bả trà ở nền nhà, nói tụi bây đừng có xả rác, đừng có làm dơ, ý như vậy đó là. Nên là quý vị thấy cái phàm phu nó dữ không? Dễ sợ lắm là. Cho nên ai mà phát tâm trong đó, nó mở đạo tràng cho nó là phát đại tâm đó là, gánh vác chuyện thiên hạ đó quý vị, chứ không phải thường đâu là. Nên chúng ta cố gắng hòa với nhau, bớt đụng chạm với nhau, cho những cái phàm phu của mình nó quên lãng vào hư không đi, để cho những cái tánh tốt của Phật trong đó nó tới với chúng ta, quang minh của Phật với chúng ta. Nên chúng ta nên kết hợp với nhau những đạo tràng nho nhỏ thôi, rồi từ từ phát triển. Chứ nếu không có người đủ uy đức để mà áp lại những cái phàm tình này thì nó sẽ bể thôi. Như thế không? Cái gì cũng thầy hết, cái gì cũng thầy hết, mà thầy đi rồi lại trong đó nó bể tan, nó cãi lẫy nhau trong đó. Thì rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta hãy biết cái phàm phu của mình vẫn còn, hãy phủ lại thôi. Và nhớ rằng một đạo tràng đang êm thấm như vậy, chúng ta nhập vào hãy có chừng. Nếu mà thật sự nó đang chuyên ở tu hành mà chúng ta phá nó là chúng ta mắc tội. Tội hòa thượng nói là phá hòa hợp tâm. Đây, nên hãy để ý cái đó nha, hãy giữ cho nó nhẫn trong đó. Nhẫn điều người khác khó nhẫn, làm việc những việc người khác khó làm, là người đó sẽ thành tựu. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, đây là câu thứ 6. Nam mô A Di Đà Phật. Con có một câu hỏi duy nhất. Gần đây cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại rất là hãnh diện là có một nữ khoa học gia tên là Dương Nguyệt Ánh. Bà đã chế tạo thành công một loại bom áp nhiệt. Loại bom này có khả năng giết hại mọi sinh vật trong hang động, đường hầm dưới lòng đất. Với kết quả này, bà Dương Nguyệt Ánh đã được chọn một trong 9 triệu người và bà là người đã nhận được huy chương vàng của Bộ An ninh Hoa Kỳ năm 2007. Sự thành công của bà Dương Nguyệt Ánh đã diệt được một phần bọn khủng bố Afghanistan để bảo vệ nền an ninh và hòa bình cho Hoa Kỳ cũng như các quốc gia trên thế giới hiện nay và trong tương lai. Như vậy, xét về tâm linh giữa công và tội của bà như thế nào, kính mong Pháp Sư từ bi giảng giải cho chúng con được rõ thêm. Nam Mô Quan Vị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thì chúng ta biết đó, người chế tạo quả bom nguyên tử cuối cùng đem gia tài của ông để mà chuộc lại, làm một cái giải Nobel hòa bình, đem tất cả những cái gì ông kiếm được, cuối cùng ông giác ngộ ra mình đã vô tình đem tai họa tới thế giới. Đó là kết quả của giải Nobel hòa bình là cái gì? Nó tự chúng ta trả lời là cái hệ quả phải nhìn sâu nhìn rộng chứ không phải nhìn thiểm cận. Thiểm cận là có giết khủng bố, khiển cận á, trừ tai họa. Nhưng mà cái tai họa về sao chúng sanh lại đem á, cái vũ khí đó ra để mà đấu tranh lẫn nhau. Cho nên trong Bát Chánh Đạo Phật có dạy chúng ta chánh mạng, hãy giữ cho mình á, một cái nghề nghiệp, cái mạng sống chân chánh, không có đem lại sự giết chóc cho chúng ta. Phật ở trong đó không làm một vũ tướng, không làm một tướng soái, không làm một người vị vua oai quyền. Bỏ những cái thứ này, Ngài chỉ lấy cái hành nghiệp là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, giáo dục cho tất cả chúng sanh, bất luận văn hóa nào, bất luận xã hội nào, bất luận giai tầng nào, giáo dục cho nó giác ngộ cái nhìn sâu rộng là, chứ không giải quyết bằng uy lực, không giải quyết bằng uy quyền, không giải quyết bằng dũng mãnh. Cho nên cái nhìn của Phật pháp của chúng ta, chúng ta nhìn nó giải quyết vấn đề bằng từ bi và trí tuệ, không có uy lực là. Đây quý vị thấy cái nhìn sâu rộng lên này, giải quyết tận gốc những cái gây hấn, những cái hệ quả, những cái nhân gây ra những cái hệ quả đó, giải quyết tận gốc trong đó, chứ không có giải quyết trên cành trên lá. Nên chúng ta cái nhìn của Phật pháp nó như vậy đó quý vị. Và người chế tạo cái quả bom nguyên tử ở trong đó về sau sám hối lại, sám hối lại cái việc làm của mình. Đây quý vị thấy cái bom nguyên tử bây giờ trong đó nó đem đến cái hệ quả có thể tiêu diệt cả cái quả địa cầu này, bao nhiêu chúng sanh trong đó sẽ bị tàn hủy hết. Nghĩa là đưa chúng ta vào cái cảnh giới tiểu tam tai, nó nói nó như vậy thôi. Cho nên chúng ta công thì có công, có công ở trong đó là giữ nước, là giữ cho được an ninh an toàn. Nhưng mà cái hại của nó về lâu về dài, cái viễn, cái nhìn xa trong đó, Phật mới thấy được những cái nhìn xa. Và những người ở trong đó khó tu có đạo mới thấy được cái nhìn xa. Còn ở cái nhìn của chúng ta đối là cái cặp mắt của con người, đó là cái công. Nhưng mà trong liễu phàm tứ huấn, phúc có cái gì, có kể ra có nhiều cái phúc báo. nó làm phước làm thiện ở trong đó có viên, có thiếu, có khuyết, ở trong đó có tiền có hậu, ở trong đó trước thì tốt sau thì xấu, ở trong đó trước thì xấu sau thì tốt. Cho nên trong liễu phàm tứ huấn quý vị thấy không, nội mà cái phước báo đó chúng ta không biết xử sự như thế nào, không biết làm như thế nào nữa. Cho nên phải nhìn ở trong đó về cái lợi ích của chúng sanh sâu rộng quảng đại, nhìn viễn trong đó. Đây là liễu phàm tứ huấn dạy chúng ta. Còn nếu chúng ta nhìn thiểm cận trong đó, giải quyết vấn đề ở đó, thì trong đó đưa đến cái hệ quả. Quý vị thấy bây giờ lính Mỹ sao, ở trong đó lún sâu trong bụng rút ra không nổi, giải quyết trong đó không tới đâu cái gì, bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu tài sản ở trong đó lún sâu trong đó mà rút ra không được. Nếu để đi diệt khủng bố đó, phá khủng bố đó, nên cái vấn đề chúng ta có trừ được hay không, nó giải quyết. Nếu mà nó đưa chúng ta đến cái cuộc sống bây giờ ở Mỹ sao quý vị, ở ngoại quốc đó, mà đi vào nước Mỹ đó, đặc biệt khám xét, qua đến nhiều trạm khám xét kỹ càng hơn được. Ở ngoại quốc nó đi vô quý vị, nó phải khám 3 lần 4 lượt lần, qua 3-4 trạm, đặc biệt qua những trạm khác, qua vô máy bay của Mỹ, vô nước Mỹ trong đó đặc biệt khám trong đó, khám qua mấy trạm trong đó, rồi hỏi giấy hỏi tờ, đưa chúng ta vào cái cuộc sống như thế nào, bất an. Tự nhiên chúng ta đi cái chuyến máy bay phải trả 5 bạc để nó khám mình. Tự nhiên trong đó nó phải trả 5-10 đồng, nó thêm nó cái tiền vé máy bay chúng ta lên trong đó, là trong đó để trả cho cái những người khám cho mình đó. Nó cười với mình không, hoan hỷ vui vẻ, nó không có la hét gì không, cười á, nó trong đó thanh thiều nữa, được trả lương mà, chúng ta trả lương cho nó để khám mình mà. Cho nên nó tay đưa cái hệ quả đó cái gì, nên là chúng ta giải quyết nó, nên nó giải quyết bằng trí tuệ và từ bi thì nó hay hơn. Còn nếu mà giải quyết nó bằng vũ lực thì ở trong đó giải quyết nó trong cái bề mặt, nhưng bề sau người ta sẽ oán hờn, sẽ căm thù và sẽ dùng mọi cách để mà trả thù, thì chúng ta sống trong khủng bố thật sự là thống khổ. Và A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, câu này là câu thứ 7 và cũng là câu sau cùng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, nếu một người vừa qua đời thì khoảng bao lâu thì mình có thể thiêu được thân xác họ? Bởi vì trong cái dĩa con nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng là con người sau khi mất nên để ít nhất là 7 ngày rồi hãy thiêu, và đúng nhất là nên để 21 ngày. Thì điều này là như thế nào? Kính xin Thầy từ bi khai thị cho chúng con. Xin cảm niệm ân đức của Thầy. A Di Đà Phật.
Chúng ta làm không được cái việc để 21 ngày ở đây Mỹ nó không cho. Nên á, trong nên á, thôi thì ráng á, chúng ta bây giờ đang á, cái mục tiêu là hộ niệm cho được 8 tiếng 10 tiếng để cho nó đi lên bỏ cái xác này ra, rồi ai muốn đốt đốt. Chứ còn á, cái thông thường mà không hộ niệm nó còn ở quanh quẩn đó đó, nó còn nuối tiếc đó. Cho nên á, trong 7 ngày gì đó chúng ta đem á, đốt nên nó không có chỗ nào nó gá, nó hờn, nó giận, nó buồn, nó thống khổ trong đó. Và hơn thế nữa là nó chưa ra được mà chúng ta đem cái xác này vào phòng lạnh thì quá là tàn nhẫn. Như là cô Quách Huệ Trân nói, ở trong đó cổ nói, trong đó cổ làm bác sĩ mà, nên nó trong đó chết nhưng cái là đem vô phòng lạnh, là cô nói phải niệm Phật, phải hộ niệm cho nó ra, chứ đừng có thảy vào phòng lạnh. Còn Mỹ này chết xong ở trong cái nhà thương thì là sao? Nó đẩy vào phòng lạnh, lạnh nó cũng chết, quý vị thấy không nè, đốt nó nóng nó cũng chết, nó cũng thống khổ, mà bỏ trong cái tủ lạnh nó thành nước đá nó cũng lạnh lắm à. Cho nên nó cũng thống khổ, cho nên đó cổ khuyên đừng nên bỏ cái thân đó vào trong tủ lạnh liền, vào trong nhà xác và tủ lạnh đó quý vị, đừng có nên, mà phải hộ niệm trong đó. Còn bây giờ hòa thượng nói ở trong đó là cái thông thường một người á, thông thường một người mất ở trong đó mà không hộ niệm, nó còn quanh quẩn trong đó. Bởi vậy cho nên khuyên nó là 7 ngày khoan đốt, mà hãy hơn nó nữa là 21 ngày. Nhưng mà đây chúng ta là những người học Phật, là những người niệm Phật cầu vãng sanh, cho nên mình cần là Phật phóng quang ngay lúc đó, niệm Phật được 10 câu Phật vước, rồi ai muốn làm thì làm. Còn nếu mà chưa được công phu đó thì bà con cô bác bạn đồng tu tới hộ niệm cho chúng ta 8 tiếng 10 tiếng để chúng ta buông xả cái thân đó và ra đi, thì chúng ta khỏi qua cái tình trạng 7 ngày hay là 21 ngày như hòa thượng nói. Mà 7 ngày 21 ngày là những người bình thường quý vị, Mỹ nè, rồi những người không biết đạo nè, những người không có tu nè, thì những người đó vẫn còn nuối tiếc cái thân xác của mình, thiện ác bất phân, cho nên nó chưa ra đi được, họ vẫn còn đó. Mà chúng ta giải quyết đó, nhanh chóng như vậy họ đau đớn. Còn những người tội nặng á thì không có đợi, đi xuống luôn. Còn những người có thiện nhiều không có đợi, đi lên luôn. Còn những người lưng chừng đây, lưng chừng là thiện ác bất phân đó, nó còn vẫn còn vướng vất vưởng ở đây, vẫn còn nương náo đây, coi có cái gì không, có giải quyết được gì không, có cái may mắn gì không, thì họ đang ở đây. Và khi họ đang ở đây, chúng ta giải quyết quá nhanh như vậy thì không tốt cho họ. Cho nên cần nhất chúng ta y theo Phật pháp làm thì nó suôn hết. Dạ, A Di Đà Phật. Đó, thì chúng ta tạm dừng đây, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để tìm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 A Di trên đền bốn ân này, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.